Vào ngày nhà trường tiếp phụ huynh thì học trò được cho về từ trưa. Từ 1 giờ đến 3 giờ trưa, phụ huynh học sinh kéo đến. Chiều tối thì từ 7 đến 9 giờ lại một lượt nữa. Cuối ngày, thầy cô gặp nhau chỗ đồng hồ bấm giờ. Ai nấy phờ phạc vì phải tiếp cả trăm phụ huynh. Trường này có 3.000 học sinh, nghĩa là có tới 6.000 ông bố bà mẹ. Nhưng đây là New York, nơi mà ly dị là môn thể thao thịnh hành. Thành ra đám trẻ phải phân biệt rõ ai là ai, chuyện gì, bao giờ thì chuyện ấy xảy ra. 3.000 đứa trẻ, có thể có tới chục nghìn cha mẹ hay dì dượng. Họ tin tưởng chắc chắn rằng con trai, con gái của họ là những đứa thông minh xuất chúng trong đám thông minh. Đây là trường trung học Stuyvesant, nơi mà ngay từ giây phút đầu tiên anh bước chân vào đấy, thì cửa các trường đại học và cao đẳng nổi tiếng nhất nước đã mở rộng chào đón. Nếu không thành công, thì đó là lỗi tại anh. Các ông bố, bà mẹ rất ngầu, họ tin tưởng, vui vẻ, tự tin khi không phải lo lắng, tuyệt vọng hay hoài nghi gì hết. Kỳ vọng nhiều, nên họ dứt khoát không hài lòng nếu không thấy được con cái họ thành công rõ rệt. Họ tới trường đông đến nỗi, thầy cô nào cũng cần một học sinh giữ trật tự, hướng dẫn dòng người. Họ khao khát được biết về thứ hạng của con họ trong lớp. Tôi có nên nói rằng Stanley trên trung bình không? Vì bố mẹ em cho rằng em biếng học và giao du với đám bạn xấu. Họ nghe đồn này nọ về quảng trường Stuyvesant, về ma túy, thầy biết đấy, bấy nhiêu đó đủ làm chúng tôi mất ngủ rồi. Nó có làm bài không, thưa thầy? Thầy có thấy nó thay đổi gì không trong cung cách cư xử và tác phong học tập? Bố mẹ Stanley đang kiện cáo gay gắt xin ly dị, thảo nào nó học hành sút hẳn. Bà mẹ giữ căn hộ kiểu cổ điển, 6 phòng trên Upper West Side, trong khi ông bố chui rúc trong một căn buồng tồi tàn cuối khu Bronx. Họ đã thỏa thuận chia đôi Stanley, nó ở với mỗi người 3 ngày rưỡi trong tuần. Stanley giỏi toán, nhưng không thể hiểu nổi cách phân chia này. Nó đành lấy đó làm chuyện cười vậy. Nó biến hoàn cảnh éo le của mình thành một thứ phương trình đại số. Nếu A bằng 3,5 và B bằng 3,5, thì Stanley là bao nhiêu? Thầy toán của nó, ông Winokur, cho nó 100 điểm vì đã nghĩ ra câu này. Maureen, Marshery, cô bé giúp tôi giữ trật tự trong buổi tiếp phụ huynh học sinh tối hôm ấy, cho tôi biết bố mẹ đang xin ly dị của Stanley ngồi trong lớp đợi gặp tôi. Maureen còn nói thêm rằng có nửa tá cặp vợ chồng đang tranh chấp như thế, không muốn ngồi cạnh nhau trong khi tôi nói về những đứa con thân yêu của họ. Maureen phát cho họ số thứ tự như ta vẫn nhận được tại cửa hàng bánh ngọt, và tim tôi trùng xuống vì thấy các ông bố bà mẹ kéo vào trong lớp chừng như không dứt. Vừa tiếp người này xong, đã tới ngay người khác. Họ ngồi kín hết các hàng ghế. Có 3 người ngồi trên bệ cửa sổ sau, thì thầm to nhỏ như thể học trò và nửa tá đứng dọc bức tường cuối lớp. Ước gì tôi bảo được Maureen nói họ đừng vào nữa, nhưng tôi không thể làm thế được ở một trường như trường Stuyvesant, nơi phụ huynh học sinh biết rõ quyền lợi của mình và họ không hề nề hà đấu khẩu để giành quyền ấy. Maureen thì thầm, thầy nên cẩn thận, bà Rhonda, mẹ của Stanley đến kìa, bà ấy sẽ sơi tái thầy cho mà xem. Bà Rhonda sặc mùi thuốc lá. Bà ngồi cúi người gần tôi, rồi bảo tôi chớ nên tin những gì lão bố chó đẻ của Stanley nói với tôi. Bà bảo, bà không đủ can đảm thốt ra tên của lão con hoang ấy, và tội nghiệp cho Stanley phải chịu lão đê tiện ấy làm cha. Thế cháu Stanley dạo này học hành ra sao ạ? Thưa thầy. Ồ, giỏi. Cháu viết văn khá lắm, và rất được bạn bè yêu mến. Thật là một phép lạ, nhất là khi cháu phải chịu bao điều khốn khổ với lão bố đốn mạt tối ngày chạy nhong theo gái. Thời gian cháu Stanley ở với tôi, thì tôi cố hết sức làm tròn bổn phận của mình. Nhưng cháu không tập trung nổi trong 3 ngày rưỡi ấy, vì cháu biết 3 ngày rưỡi tiếp theo sẽ phải về cái xó bẩn thỉu ở Bronx. Thành ra bây giờ, cháu hay ngủ đêm ở nhà chúng bạn. Đó là cháu nói với tôi như thế, nhưng tình cờ tôi biết được cháu có bạn gái, mà bố mẹ con bé này lại quá tha lòng con, nên tôi lấy làm ngờ lắm. Tôi rất tiếc không biết gì về chuyện này. Tôi chỉ là thầy giáo của cháu, và tôi không thể nào tìm hiểu đời tư của 175 em trong một khóa học được. Bà Rhonda nói oang oang, còn các phụ huynh khác ngồi nhấp nhổm không yên, mắt không ngớt liếc qua đảo lại. Maureen nhắc tôi phải canh giờ, chỉ nên tiếp mỗi người tối đa 2 phút thôi, kể cả cha của Stanley, vì dĩ nhiên ông ta cũng đòi được ngần ấy thời gian. Ông ta nói, Chào thầy, tôi là Ben, bố của Stanley. Thầy ạ, tôi có nghe những gì mụ trị liệu kia nói. Ngay cả đến chó tôi cũng không đưa tới cho mụ ấy chữa trị nữa kìa. Ông ta lắc đầu cười. Nhưng thôi, không nói tới chuyện ấy. Bây giờ tôi có vấn đề này với thằng cháu Stanley. Nó đã học tới trình độ này, và tôi đã dành dụm tiền cho nó có thể theo học nhiều năm đại học. Thế mà nay nó muốn bỏ hết tất cả. Thầy biết nó muốn làm gì không? Nó muốn tới một nhạc viện nào đấy ở New England học chơi đàn guitar cổ điển. Theo thầy thì chơi guitar cổ điển kiếm được bao nhiêu tiền? Tôi bảo nó. Nhưng mà thầy Marcus này, tôi không muốn làm mất nhiều thời giờ của thầy. Tên tôi là Marcus ạ. Vâng, tôi không muốn làm mất nhiều thời giờ của thầy. Nhưng tôi đã bảo cháu. Thế thì con phải bước qua xác bố thôi. Bố con tôi nhất trí với nhau ngay từ đầu rằng sau này cháu sẽ làm cố vấn thuế vụ. Dứt khoát là như thế. Ý tôi muốn nói là tôi kiếm tiền để làm gì chứ? Bản thân tôi là cố vấn thuế vụ. Nếu thầy có gặp đôi chút khó khăn thì tôi sẽ hết lòng giúp. Không, thưa thầy, không ghi ta ghi tiếc gì hết. Tôi bảo cháu cố học lấy bằng cố vấn thuế vụ đi, còn ghi ta chơi vào lúc rảnh rỗi thôi. Nó gục xuống gào khóc. Nó dọa sẽ về ở hẳn với mẹ nó. Đó là điều tôi không mong muốn, ngay cả với một tên quốc xã. Thành ra tôi nghĩ có thể thầy khuyên cháu được chăng? Tôi biết cháu thích môn thầy dạy, thích chơi trò đọc cách nấu ăn và mọi thứ thầy làm ở đây. Tôi rất muốn giúp cháu, nhưng tôi không phải là thầy giáo hướng dẫn. Tôi là thầy giáo Anh Văn. Thật à? Ấy, qua những điều Stanley kể thì thầy dạy đủ thứ, trừ môn tiếng Anh. Tôi không dám xúc phạm, nhưng tôi thật không rõ nấu ăn liên quan gì tới anh Văn. Dẫu sao cũng xin cảm ơn thầy. Cháu học được không ạ? Cháu học giỏi. Chung reo. Maureen liền tuyên bố hết giờ, chứ chẳng ngại ngùng gì hết. Nhưng cô bé sẵn sàng ghi tên và số điện thoại những ai muốn đến vào buổi tiếp 15 phút ngày thường. Cô bé đưa chuyển một tờ giấy, nhưng chẳng ai chịu ghi. Họ muốn gặp tôi ở đây và ngay bây giờ cơ. Chúa ạ, họ đã mất công chờ cả nửa buổi tối, trong khi những kẻ mất trí kia nói dai nhách về những đứa con đần độn của mình. Cha mẹ như thế, thì con cái đần độn đâu có gì đáng ngạc nhiên. Những phụ huynh thất vọng vì không được tôi tiếp, liền đi theo tôi dọc hành lang để hỏi xem Adam, Sergey, John, Naomi học hành ra sao. Trường khỉ gì mà không thể trò chuyện với thầy cô được lấy một phút, thế tôi đóng thuế để làm gì? 9 giờ. Các thầy cô ra bấm thẻ, rồi rủ nhau lại quán Guest House ngay góc phố để giải khát. Chúng tôi ngồi ở chiếc bàn tuốt phía trong, gọi loại bia trong vỏ. Vì nói liên tục nên bây giờ khô cả cổ. Lạy Chúa, thật là một buổi tối nhớ đời. Tôi kể cho Rin Danberg, Connie Collier và Bill Tohai rằng suốt bao nhiêu năm tôi dạy ở trường Stuyvesant, chỉ có một bà duy nhất hỏi con trai bà có thích học không. Tôi bảo có. Cháu có vẻ thích học đấy. Bà cười đứng dậy cảm ơn, rồi ra về. Một người duy nhất trong bấy nhiêu năm. Họ chỉ quan tâm đến thành công và tiền thôi. Tiền, lúc nào cũng tiền, Connie nói. Họ đặt kỳ vọng vào con cái. Còn chúng ta, giống như những công nhân ở dây chuyền lắp ráp, nơi này gắn một bộ phận nhỏ, chỗ kia thêm một bộ phận nhỏ khác, cho đến khi cho ra thứ thành phẩm hoạt động như các bậc cha mẹ và công ty mong đợi. Một nhóm phụ huynh lạc bước vào quán Guest House. Một bà tiến lại phía tôi. Hay chưa kìa, bà nói. Thầy có thì giờ nốc bia ừng ực, nhưng không dành được lấy một phút cho một người mẹ đã chờ cả nửa giờ để gặp thầy. Tôi đáp rằng tôi rất tiếc. Bà nói, thôi được, rồi quay về với nhóm người kia ở một bàn khác. Buổi tiếp phụ huynh tối hôm ấy khiến tôi phiền muộn nên đâm quá chén. Sáng hôm sau không dậy nổi. Sao tối hôm qua tôi không bảo bà mẹ chết tiệt kia cút đi cho rảnh nợ? Trong lớp tôi, Bob Stan không bao giờ chịu ngồi vào bàn. Có thể tại nó to con, nhưng tôi nghĩ chắc nó thấy thoải mái khi ngồi vắt vẻo trên bệ cửa sổ rộng rãi ở cuối phòng. Vừa yên chỗ xong là cô cậu cười vẫy tay. Em chào thầy Marcus, hôm nay trời đẹp phải không ạ? Suốt 4 mùa, nó toàn mặc một chiếc sơ mi trắng hở cổ áo bè gập, trên cổ chiếc áo khoác màu xám hai hàng cúc. Nó bảo với các bạn cùng lớp rằng áo khoác này trước kia vốn là của diễn viên Orson Welles đấy. khi nào có dịp gặp Orson Welles thì ông ta và nó sẽ có chuyện để mà nói với nhau. Nếu không có chiếc áo khoác thì nó chẳng còn biết nói gì với Orson Welles, vì ý thích của nó khác hẳn với người nghệ sĩ này. Nó mặc quần cụt, thật ra là quần dài cắt cụt ngang đầu gối. Không, quần thế này đâu có hợp với áo khoác, nghĩa là chẳng giống Orson Welles tí nào. Nó mang tất xám dày cộm, bẻ lùng thùng ngoài đôi giày lao động cao cổ màu vàng. Nó không có cặp, sách vở, bút biếc gì. Nó đùa rằng, đó là một phần tại tôi, vì có lần tôi hào hứng nói về Toro với câu châm ngôn của ông rằng ta phải giản dị, giản dị, giản dị, dứt mọi sở hữu. Khi lớp phải làm bài tập hay bài thi, nó hỏi tôi có thể cho nó mượn bút với vài tờ giấy được không? Bốp, đây là lớp tập viết văn, thành ra em phải có một số dụng cụ nào chứ? Nó bảo đảm với tôi rằng mọi chuyện sẽ đâu vào đấy mà, và khuyên tôi chớ có lo. Từ trên bệ cửa sổ, nó bảo rằng trên đầu tôi đã chớm hiện tuyết trắng rồi đấy, và tôi nên tận hưởng những năm còn lại trong đời đi thôi. Này, này, chớ có cười, nó bảo cả lớp. Nhưng cả lớp đã lớn tiếng cười sặc sụa, khiến tôi phải chờ để nghe nó nói tiếp. Nó bảo một năm nữa, tôi sẽ nhớ lại giây phút này, và tôi sẽ thắc mắc sao lại phung phí thì giờ và xúc cảm vì chuyện nó thiếu giấy bút. Tôi phải đóng vai một ông thầy nghiêm khắc. Bốp này, nếu không làm bài, thì em có thể sẽ trượt môn này đấy. Thưa thầy Marcot, em không ngờ rằng thầy, người đã trải qua tuổi thơ khốn khổ và bao nhiêu chuyện khác nữa, lại bảo em như thế. Nhưng được thôi, nếu trượt thì em sẽ học lại. Đâu vội gì, 1 hay 2 năm thì đã sao? Có thể với thầy thì 1-2 năm là nhiều lắm, còn em mới 17 tuổi mà. Thưa thầy Marcot, dù bị thầy đánh trượt thì em vẫn còn khối thì giờ. Nó hỏi cả lớp ai giúp được nó giấy bút không. Có 10 em sẵn sàng, nhưng nó chọn em ngồi gần nhất để đỡ phải tuột xuống khỏi bệ cửa sổ. Nó nói, thưa thầy Marcot, thầy thấy chưa? Các bạn tử tế biết bao. Chừng nào các bạn này còn xách theo những cái cặp giày cộm, thì thầy và em chẳng bao giờ phải lo thiếu giấy bút cả. Đồng ý, đồng ý. Nhưng bốp này, tuần tới thì Gilamesh, thì cái gì sẽ giúp đỡ em? Thưa thầy Marcot, đó là cái gì vậy ạ? Có trong quyển văn học thế giới đấy, bốp. À vâng, em nhớ quyển đó rồi, giày gớm. Em có ở nhà, bố em đang đọc phần kinh thánh với những gì nữa. Thưa thầy, bố em là giáo sĩ đạo Do Thái mà. Bố em rất vui vì thầy cho chúng em học quyển sách này với mọi đấng tiên tri và đủ thứ linh tinh khác. Bố em bảo, thầy phải là một nhà giáo tuyệt vời và sẽ đến gặp thầy vào buổi tối trường ta tiếp phụ huynh học sinh. Em bảo bố em rằng thầy là một nhà giáo tuyệt vời, chỉ phải cái thầy quá quan trọng hóa chuyện giấy bút. Thôi đi bốp, em chưa hề đọc quyển đó mà. Nó lại khuyên tôi, chớ có lo vì bố nó, ông giáo sĩ đạo Do Thái, vẫn thường nói về quyển sách ấy, và nó chắc chắn sẽ tìm ra mọi chuyện về Gilamesh và những chuyện khác để làm thầy giáo vui lòng. Cả lớp lại cười rộ lên, chúng ôm nhau, xòe tay ra vỗ vào nhau. Tôi cũng muốn bật cười, nhưng phải giữ tư cách ông thầy. Tôi lên tiếng gọi bốp, bốp ngang qua căn phòng, trong tiếng khúc khích, tiếng thở phì phò và tiếng cười của đám học sinh. Thầy sẽ rất vui nếu em tự đọc quyển văn học thế giới ấy, chứ đừng phiền bố em. Nó nói rằng, nó cũng rất muốn đọc từ tờ đầu đến tờ cuối, nhưng việc này không khớp với những dự tính của nó. Em dự tính gì vậy, bốp? Em muốn trở thành chủ nông trại. Nó mỉm cười hua cây bút và tờ giấy Jonathan Greenberg đưa. Nó nói rằng nó rất tiếc đã phá rối buổi học. Có lẽ cả lớp nên bắt tay ngay vào làm bài tập tôi cho từ đầu tiết học đang trôi qua nhanh này. Bản thân nó đã sẵn sàng rồi và nó đề nghị cả lớp yên lặng để thầy Marcot có thể tiếp tục dạy học. Nó bảo các bạn rằng dạy học là công việc mệt nhọc nhất thế gian. Nó biết chứ, bởi có lần ở trại hè, nó đã thử dạy một đám con nít về những thứ mọc lên từ đất. Nhưng chúng không chịu nghe, cứ chạy quanh đuổi bắt côn trùng, khiến nó phát điên lên, bảo sẽ đá đít lũ nhóc. Thế là chấm dứt sự nghiệp dạy học của nó. Thành ra cả lớp nên quan tâm đến thầy Marcot một tí. Nhưng trước khi cả lớp lo tập trung làm bài, nó muốn nói rõ rằng nó không chống đối và phỉ báng gì văn học thế giới cả. Còn bây giờ, nó chỉ đọc những công bố của Bộ Nông nghiệp và những tạp chí liên quan đến trồng trọt thôi. Nó bảo, trong nông nghiệp có nhiều chuyện phải làm hơn những gì mắt ta thấy, nhưng đó là chuyện khác, và rằng nó biết tôi đang muốn tiếp tục giờ dạy của mình. Thưa thầy Marcotte, bài gì đấy à? Tôi biết làm gì với tay hộ pháp ngồi trên bệ cửa sổ kia, một điền chủ tương lai gốc Do Thái của nước Mỹ. Jonathan Greenberg giơ tay hỏi chuyện trồng trọt mà mắt ta không thấy là gì. Bốp trông rầu rĩ mất một lúc. Tại bố tớ đấy, nó nói. Ông kẹt mấy chuyện ngô và heo. Ông bảo người Do Thái không ăn ngô còn nguyên bắp. Ông bảo hãy cứ đi ngược đường này, xuôi đường kia ở vùng Williamsburg và Crown Heights. Nhìn vào cửa sổ nhà người Do Thái vào giờ ăn chiều, sẽ không bao giờ thấy ai gặm bắp ngô cả. Người Do Thái không ăn như thế. Dính vào râu. Con chỉ cho bố một người Do Thái gặm bắp ngô, thì bố sẽ bảo cho con biết rằng người ấy đã bỏ đạo rồi. Bố tớ nói thế. Nhưng nặng nhất là heo. Tớ bảo ông rằng tớ thích heo. Tớ không định ăn thịt heo hay gì khác đâu, nhưng tớ thích nuôi chúng lớn rồi bán cho người ngoại đạo. Có gì không nên không phải nào? Chúng thật là những con vật nho nhỏ dễ thương, có thể trở nên rất gần gũi nữa là khác. Tớ bảo bố tớ rằng mai sau tớ lấy vợ, có con và chúng sẽ thích những con heo sữa. Bố tớ giận điên lên và mẹ tớ đành chịu thua. Có lẽ tớ không nên nói với bố mẹ tớ về chuyện ấy, nhưng bố mẹ tớ đã dạy tớ phải nói thật. Và lại đằng nào cũng sẽ lòi ra thôi. Chuông reo. Bốp tuột khỏi bệ cửa sổ, trả giấy bút cho Jonathan. Nó bảo tuần tới ông bố giáo sĩ đạo Do Thái của nó sẽ đến gặp tôi vào buổi tối nhà trường tiếp phụ huynh và xin lỗi đã làm xáo trộn tiết học. Ông giáo sĩ Do Thái ngồi trước mặt tôi, giơ hai tay kêu trời kêu đất. Tôi tưởng ông đùa, nhưng cách ông gục cằm xuống ngực, hoắc đầu quầy quậy cho thấy ông không được hạnh phúc. Ông hỏi, đặc sệt giọng Đức, thằng cháu Bốp học hành thế nào ạ? Giỏi, tôi đáp. Nó giết vợ chồng tôi, nó làm tim chúng tôi tan nát. Nó nói với thầy chưa? Nó muốn thành điền chủ. Thưa ông Stan, thế là sống lành mạnh. Nhục nhã thì có. Chúng tôi đâu trả tiền cho nó học cao đẳng với đại học để nuôi heo với trồng ngô. Người trên đường phố sẽ chỉ tay vào nhà chúng tôi mà đàm tiếu. Như thế thì bà nhà tôi sẽ chết mất. Chúng tôi bảo nó, nếu muốn thế thì phải tự trang trải chuyện học. Chấm hết. Nó đáp, bố mẹ đừng lo. Chính phủ có nhiều chương trình lớn trợ cấp học bổng cho những thanh niên muốn thành điền chủ, và nó biết tường tận chuyện này. Nó chất đầy nhà toàn những sách vở và bài báo từ Washington và một trường cao đẳng nào đấy từ Ohio. Chúng tôi mất nó rồi, thầy Marcus ạ. Con trai của chúng tôi đã chết rồi. Chúng tôi không thể có một đứa con ngày ngày chung đụng với heo được. Thưa ông Stan, tôi rất tiếc. 6 năm sau, tôi gặp Bob trên Lower Broadway. Hôm ấy là một ngày tháng riêng mà cậu ta vẫn mặc quần cụt như thường với chiếc áo khoác Orson Willis. Cậu ta nói, chào thầy Marcotte, trời đẹp tuyệt, phải không ạ? Lạnh buốt ấy chứ, Bob. Ồ, đâu có sao. Cậu ta kể rằng, đang làm việc trong một điền chủ ở Ohio, nhưng đành bỏ chuyện nuôi heo để cha mẹ khỏi phiền lòng. Tôi bảo, đó là một quyết định đúng, có tình có nghĩa. Cậu ta ngừng một lúc rồi nhìn tôi hỏi, thưa thầy Marcotte, thầy không hề ưa em, phải không ạ? Không hề ưa em à, Bốp. Em nói giỡn chắc. Thầy rất vui có em trong lớp. Jonathan bảo rằng, em đã xua được bầu không khí u ám ra khỏi lớp học đấy. Anh Marcotte ơi, anh hãy nói cho Bốp rõ sự thật đi. Rằng nó đã làm cho những buổi lên lớp của anh được vui tươi. Rằng anh đã nói với các bạn của anh rằng nó thật độc đáo. Rằng anh thích phong cách của nó, tính tình vui vẻ của nó, sự chân thật của nó, lòng can đảm của nó. Rằng anh sẵn sàng hiến cả tâm hồn cho một đứa con trai như nó. Rằng nó đã từng tốt và vẫn luôn tốt về mọi mặt. Hồi đó và bây giờ, anh vẫn yêu quý nó. Nói đi. Tôi đã nói với Bob và cậu ta lặng người đi không thốt nên lời. Chúng tôi, người thầy giáo trung học và nhà điền chủ Do Thái to con tương lai của nước Mỹ, thắm thiết ôm chầm lấy nhau hồi lâu. Thầy kệ, người qua kẻ lại trên Lower Broadway nghĩ gì, tôi không cần bận tâm. Ken là một học sinh đại Hàn. Nó ghét bố nó. Nó kể với cả lớp chuyện nó phải học dương cầm, dù nhà không có đàn. Ông bố bắt nó tập bấm phím trên bàn bếp trong khi chờ có đủ tiền tậu đàn. Khi ngờ rằng nó không tập nghiêm chỉnh, thì ông lấy cái bay chiên xào đánh lên mấy ngón tay nó. Đứa em gái lên 6 của nó cũng bị đòn luôn. Tới lúc nhà nó sắm piano rồi, và em nó đánh như gõ đũa, thì liền bị ông bố lôi tuột khỏi ghế, kéo phăng vào phòng em nó, lấy một mớ áo quần của em nó trong ngăn tủ nhét vào bao gối, rồi lôi em nó xuống hầm để chứng kiến cảnh bố nó ném bao gối vào lò đốt. Bố nó làm thế để dạy em gái nó tập tành nghiêm chỉnh. Hồi học tiểu học, Ken phải đi hướng đạo và phải đạt được nhiều huy chương hơn mọi đứa bạn trong đội. Lên trung học, ông bố một mực bắt nó phải đạt danh hiệu Eagle Scout vì sẽ gây ấn tượng tốt khi xin vào Harvard. Ken không muốn mất nhiều thì giờ để cố trở thành Eagle Scout, nhưng nó không dám cãi. Sắp xin vào Harvard đến nơi rồi. Ngoài ra, ông bố còn đòi nó phải giỏi võ, qua hết mọi thứ đai cho tới tận đai đen. Nó nhất nhất vâng lời, cho tới lúc chọn trường cao đẳng. Ông bố bảo nó tập trung xin vào hai trường Harvard và MIT. Ngay bà con tận bên Đại Hàn, ai cũng biết đó là hai trường nó nên chọn. Ken bảo không. Nó xin vào trường Stanford ở California. Nó muốn sống tốt bên kia lục địa, càng xa ông bố càng tốt. Bố nó không chịu. Ông không cho phép. Ken nói, nếu không học Stanford, thì nó sẽ không học trường nào khác. Ông bố xông tới hùng hổ với nó trong nhà bếp. Ken, võ nghệ đầy mình, nói bố cứ thử đi. Ông bố trờn, lẽ ra ông nên nói, được thôi, con muốn làm gì tùy ý, nhưng hàng xóm sẽ nghĩ sao? Họ sẽ xì xào những gì trong nhà thờ. Thử tưởng tượng có con trai tốt nghiệp trường trung học Stuyvesant mà lại không chịu học lên đại học. Bố sẽ nhục. Bạn bè của ông tự hào có con học Harvard và MIT, và nếu Ken còn nghĩ đến danh dự gia đình thì phải quên Stanford. Ken viết thư cho tôi từ Stanford. Nó thích cái nắng ở đấy. Đời sinh viên dễ chịu hơn thời ở Stuyvesant, ít sức ép hơn, ít ganh đua hơn. Nó vừa nhận được thư bà mẹ nhắn nhủ nó phải lo học hành, đừng tham gia những sinh hoạt ngoài việc học, không thể thao, không câu lạc bộ, không gì hết thảy. Nếu không được điểm A trong các môn thì đừng về nhà dịp Giáng sinh. Trong thư gửi tôi, Ken viết rằng thế là hợp ý nó quá. Đằng nào, nó cũng không định về thăm nhà dịp Giáng sinh. Nếu có về, thì chỉ để thăm em gái. Trước Giáng sinh ít ngày, Ken xuất hiện ở trước cửa lớp tôi. Nó bảo rằng tôi đã giúp nó qua được năm cuối bậc trung học. Hồi đó, có lần nó mơ đi cùng ông bố vào trong một ngõ hẻm tối tăm, và rồi chỉ có một người đi ra. Người đó là nó, tất nhiên. Nhưng ở Stanford, nó bắt đầu suy nghĩ về ông bố. Ông từ Đại Hàn sang, cả ngày lẫn đêm bán trái cây và rau quả. Tiếng Anh bập bẹ không đủ để giao tiếp hàng ngày. Nai lưng làm lụng để con cái được học hành đàng hoàng, chứ không thất học như ông ngày trước và ở Đại Hàn, chẳng ai dám mơ tới. Thế rồi trong giờ anh văn ở Stanford, khi Ken được giáo sư yêu cầu trình bày một bài thơ thích nhất, thì bài thơ nó nhớ đến lại hóa ra là bài Điệu Vals của cha tôi. Và Chúa ơi, nó cầm lòng không nổi, gục khóc trước mọi người. Ông giáo sư quả thật tuyệt vời. Ông đã đặt tay lên vai nó, dẫn nó vào văn phòng của ông, chở nó nín. Nó ngồi trong đó suốt một giờ đồng hồ, vừa kể lể vừa khóc. Ông giáo sư bảo đâu có sao, vì ông đã từng gọi bố ông, một người Ba Lan gốc Do Thái, là đồ chó chết, chỉ vì ông đã quên mất rằng chính đồ chó chết ấy đã sống sót từ trại tập trung Auschwitz, rồi lần mò qua được California, nuôi dạy ông và hai người con nữa, mở một cửa hàng thực phẩm hào hạng ở Santa Barbara, trong lúc nội tạng của ông cụ có thể ngưng hoạt động bất cứ lúc nào vì đã rệu rã nặng thời ở trại tập trung của quân quốc xã Đức. Ông giáo sư bảo rằng hai ông bố hẳn là có nhiều chuyện để nói với nhau, nhưng chắc không bao giờ có dịp. Ông Đại Hàn bán rau và ông Ba Lan gốc Do Thái bán thực phẩm hào hạng sẽ không dễ tìm ra lời như người học đại học. Ken kể rằng đã chút được một gánh nặng ghê gớm trong văn phòng ông giáo sư kia. Hay ta có thể nói rằng mọi thứ chất độc đã bên khỏi bộ máy tuần hoàn của nó. Đại khái như thế. Bây giờ, nó định mua biếu bố một chiếc cà vạt nhân dịp Giáng sinh và hoa biếu mẹ. Quả đúng là điên khi mua hoa biếu bà mẹ, vì bố mẹ nó cũng bán hoa, nhưng hoa ở tiệm tạp phẩm Đại Hàn ngay góc phố với ở hiệu hoa khác nhau nhiều chứ. Nó không ngớt nghĩ về một nhận xét của ông giáo sư rằng thế giới nên để cho ông bố Ba Lan gốc Do Thái và ông bố Đại Hàn ngồi sưởi nắng với các bà vợ nếu họ may mắn có vợ. Ken bật cười vì ông giáo sư tỏ ra rất sôi nổi. Hãy cứ để họ ngồi sưởi cái nắng khốn kiếp. Nhưng thế giới đâu có chịu, vì không gì nguy hiểm hơn là để người già lụm cụm ngồi dưới nắng. Vì có thể họ đâm ra nghĩ ngợi vẩn vơ. Bọn con nít cũng y như thế. Phải kiếm chuyện cho chúng làm, kẻo chúng lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Tôi đang học hỏi đây. Gã Mick xuất thân từ những con hẻm nghèo nàn ở Limerick, đang phơi trần lòng đố kỵ của hắn ra đây. Tôi có quan hệ với những người di dân thế hệ thứ nhất và thứ hai là những người giống như tôi vậy. Song tôi cũng quan hệ cả với những tầng lớp trung lưu và trên trung lưu. Tôi không thể không mỉm cười dè bỉu. Thật ra, tôi nào có ý khinh rẻ họ đâu, nhưng cái nết đến chết không chừa mà. Đó là lòng đố kỵ, không phải căm hận đâu. Chỉ đố kỵ thôi. Tôi lắc đầu ngao ngán trước những chuyện mà họ bận tâm bận trí, toàn những chuyện vặt vãnh của giới trung lưu, nóng quá, lạnh quá, hay em không thích loại kem đánh răng này. Sau 3 thập kỷ sống trên đất Mỹ, tôi vẫn còn cảm thấy sung sướng khi bật điện thấy có đèn sáng, hay khi tắm xong với tay có được tấm khăn lau người. Tôi đang đọc một người tên là Chris Manerty, mà tôi thích ông ở chỗ ông không hợm mình là guru như một số người đã ao ạt từ Ấn Độ sang đây rồi cầm hộp thiếc đi quyên góp bạc triệu. Ông ta không nhận mình là guru, là bậc thông tuệ hay bất cứ danh xưng nào khác. Ông bảo, ông gợi ý rằng anh bạn ơi, rút cục thì anh chỉ có thể trông cậy vào chính anh thôi đấy. Có một tiểu luận lạnh người của Thoreau tên là Đi, trong đó ông viết rằng khi ta ra khỏi nhà để đi thì ta nên thật tự do, thật không vướng mắc để không bao giờ phải quay về điểm xuất phát. Ta cứ việc đi mãi vì ta tự do. Tôi cho học trò đọc tiểu luận này. Chúng nói, ồ, không được đâu. Chúng chịu không làm nổi. Cứ việc đi mãi à? Thầy nói đùa ư? Kể cũng lạ thật đấy, vì khi tôi kể cho chúng nghe chuyện Kerouac và Ginsberg ngao du thì chúng lại thấy thật tuyệt vời, hoàn toàn tự do, cần sa, đàn bà và rượu trên 3.000 dặm đường. Tôi nói với chúng cũng là nói với chính mình, cái mà chúng ta đều có là sự bức xúc. Chúa ơi, ở tuổi trung niên tôi mới phát hiện ra những điều mà một người Mỹ thông minh vừa phải đã biết khi mới đôi mươi. Cái mặt nạ thường được gỡ ra và tôi có thể thở được. Lũ học trò của tôi trải lòng chúng trên các bài viết và trong những cuộc thảo luận, và tôi được dẫn đi qua những trang văn ấy, một vòng đời sống của một gia đình Mỹ, từ những ngôi nhà ở East Side tới khu chung cư ở phố Tàu. Đó là một đám rước của dân bản địa và dân mới nhập cư, đâu đâu cũng có rồng và ma quỷ. Phyllis viết bài kể chuyện gia đình cô bé đã tụ họp nhau như thế nào vào buổi tối Neil Armstrong đáp xuống mặt trăng, mọi người chạy như con thoi ra sao giữa phòng sinh hoạt có đặt máy truyền hình và phòng ngủ là nơi ông bố đang hấp hối, chạy ra rồi lại chạy vào. Ai cũng lo cho bố nhưng lại không muốn hụt cảnh đáp xuống mặt trăng. Phyllis kể, em đang ở bên cạnh bố thì mẹ em gọi ra xem Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Em chạy ra phòng sinh hoạt, ai nấy reo hò và ôm chầm lấy nhau. Cho tới lúc em cảm thấy điều bức xúc ấy, điều bức xúc quen thuộc ấy, em vội chạy vào phòng ngủ thì thấy bố đã đi rồi. Em không gào, không khóc, mà lo không biết phải quay ra phòng sinh hoạt báo thế nào cho những người đang sung sướng kia rằng bố đã vĩnh viễn ra đi. Giờ đây em đứng òa khóc trước cả lớp. Phải chi em trở về chỗ của em ở bản đầu. Tôi mong em quay về chỗ, vì tôi lúng túng không biết phải làm gì. Tôi đi tới bên em, quảng tay trái lên vai em, nhưng chưa đủ. Tôi kéo em sát lại, ôm bằng cả hai tay, để em thổn thức trên vai tôi. Những khuôn mặt trong lớp đầm đìa nước mắt, cho tới khi có em nào đấy kêu lên Phyllis, hết sảy, rồi một đôi em vỗ tay, rồi cả lớp vỗ tay hoan hô, khiến Phyllis quay khuôn mặt đẫm nước mắt, nhìn các bạn mỉm cười. Rồi khi tôi dẫn em về chỗ, thì em quay người vuốt má tôi. Tôi nghĩ vuốt má chứ có phải động đất đâu, nhưng tôi sẽ không bao giờ quên câu chuyện về Phyllis, ông bố quá cố của em, và Armstrong đặt chân lên mặt trăng. Nghe đây, Các em có nghe không nào? Các em không chịu nghe. Thế thì thầy nói với những em nào trong lớp này thích viết văn vậy? Mỗi khoảnh khắc trong đời các em đều viết cả đấy. Thậm chí các em viết cả trong mơ. Đi trong những hành lang nhà trường, các em gặp người này người nọ, và các em viết điên cuồng trong đầu óc. Kia là ông hiệu trưởng. Các em phải quyết định chào như thế nào? Gật đầu chào ư? Hay mỉm cười? Hay là nói chào thầy bông mèo? Hay chỉ đơn giản nói, hai? Các em gặp một người mình không ưa. Các em lại viết như điên trong đầu. Lại quyết định, quay đi, nhìn chòng chọc khi đi ngang qua, gật đầu, hai một tiếng qua kẽ răng. Gặp người mình quý mến, các em hai thật nồng nàn, một tiếng hai như tiếng máy chèo quẫy nước, như tiếng đàn violon ngân, như đôi mắt ngời sáng trong đêm trăng. Có nhiều cách hai lắm, rít, láy, quát, hát, rống, cười, khạc. Chỉ một lần thơ thẩn trong hành lang thôi, đủ đòi hỏi nhiều đoạn văn, nhiều câu trong đầu các em và bao nhiêu là quyết định. Thầy nói thế dưới nhãn quan một người đàn ông, vì với thầy thì phụ nữ vẫn là một bí ẩn lớn. Về điều này thì thầy có thể kể rất nhiều chuyện. Các em có nghe thầy nói không nào? Thí dụ, một em trai phải lòng một cô gái trong trường này. Tình cờ em được biết cô nàng đã đoạn tuyệt với một anh chàng khác, nghĩa là chiến trường sạch bóng quân thù. Em muốn đi chơi với cô nàng. Chà, lúc ấy văn chương chữ nghĩa xôn xao trong đầu óc. Có thể em là một trong những anh chàng rất ngầu, dám sán lại gần Helen thành Troy, hỏi nàng định làm gì sau khi thành hết bị vây hãm, và em biết có một quán dễ thương bán thịt cừu và rượu Ozo trong khu phế thành ở Ilium. Ai ngầu, ai duyên dáng, không cần chuẩn bị kịch bản gì mấy. Còn những kẻ như chúng ta, phải viết ra đầu ra đũa. Em gọi điện hỏi nàng, có bằng lòng đi chơi với em vào tối thứ bảy không? Em bồn chồn, nàng mà từ chối thì chắc em đến phải lao xuống vực thẳm hay uống thuốc quá liều mất. Em bảo, qua điện thoại, rằng em cùng học môn vật lý với nàng mà. Nàng đáp, đầy hoài nghi, thế à? Em hỏi tối thứ bảy nàng có bận không? Nàng bận. Nàng đã có chương trình rồi, nhưng em ngờ rằng nàng nói dối. Một cô gái không thể nhận rằng mình chẳng có việc gì làm vào tối thứ bảy. Vì như thế thật không mỹ tí nào. Nàng phải đóng kịch chứ. Lạy Chúa, nếu không thì người ta sẽ nói sao về nàng? Em viết kịch bản trong đầu, rồi hỏi thế tối thứ bảy tới, và hết thảy mọi tối thứ bảy tiếp theo cho tới vô tận, nàng có bận không? Nàng định sao thì em, gã cả thộn nhóc con khốn khổ, cũng xin chấp nhận cả, miễn là được gặp nàng trước khi em đến tuổi xin trợ cấp dưỡng lão. Làng này, em chã, bảo tuần sau gọi làng này lần nữa xem sao. Vâng, nàng sẽ tính. Tối thứ bảy, nàng ngồi nhà xem truyền hình với mẹ và dì Edna có cái miệng như súng liên thanh. Tới thứ bảy, em ở nhà với bố mẹ, cả hai người cứ câm như hến. Em đi ngủ, mơ tuần tới. Vâng, lạy Chúa, tuần tới, có thể nàng đồng ý. Và nếu nàng đồng ý, thì em đã lên sẵn chương trình rồi. Cái quán y dễ thương trên đại lộ Columbus, trải khăn bàn kẻ ô đỏ trắng và những cây nến trắng nhỏ giọt cắm trên các vỏ chai Sinanti. Mơ, ước, lên chương trình, đó chính là viết văn đấy. Song sự khác biệt giữa các em và người thường là, các em chú ý những điều này. Các em ạ, sắp xếp trong đầu óc mình, nhận ra được tầm quan trọng của điều không quan trọng rồi viết lên giấy. Có thể các em đang khổ sở vì tình yêu hay vì buồn đau đấy, nhưng các em sắc bén trong quan sát. Các em là chất liệu của chính mình. Các em là nhà văn, và một điều chắc chắn là, bất kể chuyện gì xảy ra vào tối thứ bảy, hay bất kỳ một tối nào khác, các em sẽ không bao giờ thấy nhàm chán nữa. Không bao giờ. Không có gì của con người còn lạ lẫm với các em nữa. Thôi, đừng vỗ tay mà hãy đưa bài làm của các em lên đây. Thưa thầy Marcotte, thầy thật may mắn. Thầy từng sống một tuổi thơ khốn khổ, nên thầy có chuyện để viết. Chứ chúng em biết viết gì bây giờ? Chúng em được sinh ra, rồi đi học, đi nghỉ hè, vào đại học, yêu đương, ra trường rồi làm nghề nào đó, lập gia đình, có 2,3 đứa con như thầy luôn nói, cho chúng đi học, rồi ly dị như 50% người dân, rồi phát phì, bị nhồi máu cơ tim lần đầu, về hưu, rồi chết. Jonathan ạ, đó là viễn cảnh thê thảm nhất của đời người Mỹ thầy từng được nghe trong một lớp trung học. nhưng em vừa đưa ra những chất liệu cho quyển tiểu thuyết Mỹ vĩ đại. Em vừa thâu tóm những tiểu thuyết của Theodore, Fraser, Sinclair, Lewis và Scott Fitzgerald đấy. Chúng bảo tôi nói đùa. Tôi bảo, các em biết những chất liệu của cuộc đời thầy Marcos rồi. Các em cũng có chất liệu riêng mà các em sẽ sử dụng khi viết về đời mình. Hãy ghi những chất liệu của các em vào sổ tay. Hãy nâng niu chúng. Quan trọng lắm đấy. Do Thái, Trung Lưu, New York Times, nhạc cổ điển trong radio, Harvard ngay trước mắt, tiếng Hoa, tiếng Triều Tiên, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, một tờ báo ngoại ngữ trên bàn bếp, tiếng nhạc sắc tộc từ radio, các ông bố bà mẹ mơ về thăm cô hương, bà nội ngồi lặng lẽ trong một góc phòng sinh hoạt, nhớ tới những hình ảnh loáng thoáng trong các nghĩa trang ở Queens, cả nghìn mộ bia và thánh giá. Bà cụ nằn nỉ, làm ơn đừng chôn tôi ở đây, hãy đưa tôi về Trung Quốc. Xin làm ơn làm phước. Nào, các em hãy tới ngồi với bà nội đi. Bảo bà kể chuyện cho mà nghe. Ông bà nội ngoại nào cũng đều có nhiều chuyện cả. Và nếu các em để họ nhắm mắt xuôi tay mà không ghi chép lại chuyện của họ là một tội ác đấy. Các em sẽ bị phạt cấm không được vào căng tin nhà trường. Dạ, ha ha. Các bậc cha mẹ, các ông bà nội ngoại sẽ sinh nghi khi con cháu bỗng dưng thích nghe chuyện đời họ. Hỏi gì mà lắm thế? Chuyện của bà đâu liên can đến ai? Chuyện cần làm thì bà đã làm cả rồi. Bà đã làm những gì nào? Chẳng liên can đến ai cả. Lại bị cái ông thầy giáo thích dĩ mũi vào chuyện người khác xúi bẩy chứ gì? Không phải đâu bà ơi. Cháu chỉ nghĩ là bà muốn kể cho cháu về đời bà để cháu có thể kể lại cho lũ con của cháu, rồi chúng sẽ kể cho lũ con của chúng và mọi người sẽ mãi nhớ đến bà. Cháu thưa với ông thầy, hãy lo chuyện mình đi. Người Mỹ giống nhau cả, cứ luôn thóc mách. Còn gia đình mình quý trọng chuyện riêng tư. Nhưng bà ơi, ông thầy này người Ireland mà. Vậy à, họ là bọn tệ lậu nhất đấy. Toàn nói với hát về những chuyện vớ vẩn, hoặc họ là những quân bị bắn hay treo cổ. Những đứa khác tham gia kể, chúng hỏi người lớn về quá khứ của họ như thế nào. Họ được dịp kể lể không ngừng, không ngăn nổi. Kể tới giờ đi ngủ, kể quá giờ đi ngủ luôn, về những chuyện thương tâm và đầy nước mắt, về lòng nhung nhớ cô hương, lòng yêu nước Mỹ. Quan hệ gia đình được chấn chỉnh lại. Thằng bé Milton 16 tuổi nhìn ông nội bằng đôi mắt khác. Trong Thế chiến thứ hai, ông nội tớ đã trải qua lắm chuyện mạo hiểm, các bạn không tin nổi đâu. Chẳng hạn, ông phải lòng con gái một viên sĩ quan SS, vì thế mà suýt nữa ông bị giết. Ông chạy thoát rồi trốn trong một bãi rác. Trong một cái, ta gọi là gì của con bò nhỉ? Bộ da bò, phải không? Đúng đấy, sở dĩ trong bãi rác có bộ da bò vì nó đã bị chuột gặm hết nửa rồi và ông phải chống trả lũ chuột. Suốt 3 ngày, ông chui trong bộ da bò, chống trả lũ chuột cho tới khi một ông cố đạo trông thấy mới đem giấu ông trong nhà thờ. Một năm sau lính Mỹ mới tới. Bao nhiêu năm qua, ông nội tớ ngồi trong một góc phòng, tớ không hề trò chuyện với ông, mà ông cũng không hề trò chuyện với tớ. Ông vẫn chưa nói thạo tiếng Anh, nhưng đó không phải là lý do để bào chữa. Này tớ đã thu chuyện này vào băng, và bố mẹ tớ, chúa ạ, hỏi để làm gì? Clarence là một học sinh da đen, thông minh và nhút nhát. Nó ngồi cuối lớp với 3 em da đen khác, và không bao giờ tham gia thảo luận. Nó với mấy đứa kia thầm thì kể chuyện để cười riêng với nhau, và cái trò bè đảng xấu xa này khiến tôi bực mình. Song đồng thời, tôi lại nghĩ rằng nếu tôi là da đen, thì đó chính là nơi tôi cũng sẽ ngồi tuyết phía sau cái ghetto nhỏ của tôi để có thể kín đáo giễu cợt thầy giáo da trắng. David cũng da đen, thông minh và không nhút nhát tí nào. Nó ngồi cạnh chiếc cửa sổ lớn với đám bạn da trắng đi ra đi vào có nhau. Khi tôi đặt câu hỏi cho cả lớp, thì nó giơ tay. Rồi khi nó trả lời sai, thì nó lắc đầu bực dọc nói, ô mẹ kiếp. Cả đám bắt chước, nhưng không đứa nào nói ô mẹ kiếp được như David. Không đứa nào gây được vui nhộn như David. Nhiều học sinh đổi giờ học chỉ để được học cùng lớp với David. Mỗi thứ sáu, khi nó đọc truyện và tiểu luận của nó, thì cả lớp cười bỏ. Sáng thứ hai vừa rồi, tôi ra khỏi giường. Hay tôi không ra khỏi giường. Tôi chỉ mơ thấy mình ra khỏi giường thôi. Và bây giờ tôi không thể đoan chắc được với các bạn rằng tôi nằm hay không nằm trên giường, hay tôi chỉ mơ thôi, hoặc có thể tôi mơ rằng mình mơ về chuyện ấy. Tất cả là lỗi của thầy Lipper, vì trong giờ dạy về chiết Trung Hoa, thầy đã kể chuyện một người mơ thấy mình là bướm, hay một con bướm mơ thấy nó là người, hay nó mơ thấy nó là bướm. Ồ, mẹ kiếp! Mọi người cười ồ, trừ Clarence. Ba đứa bạn của nó cũng cười, tuy hơi gượng gạo. Tôi hỏi nó, hôm nay có muốn đọc truyện không? Nó lắc đầu. Tôi bảo nó rằng, đây là lớp viết văn, mọi người cần tham gia, và nếu nó ngại đọc, thì cứ để ai khác đọc bài của nó vậy. Sự lãnh đạm của nó khiến tôi bực mình. Tôi muốn có được một lớp thật đông vui, gồm toàn những học trò như David nói. Ồ, mẹ kiếp! Hôm ấy, tôi có nhiệm vụ phải kiểm tra căng tin. Clarence ngồi dựa tường với một nhóm học sinh da đen. Chúng cười ồ khi nó làm trò để giống Hitler. Một cái rồi kẹp giữa mũi và môi trên giả làm ria mép. Một cái bát to trên đầu, tay phải duỗi thẳng hô, xích hê. Clarence trong căng tin khác hẳn Clarence trong lớp. David ngồi quan sát ở một bàn khác, im lặng chứ không cười. Sau bữa ăn trưa, tôi hỏi Clarence có muốn đọc vào một ngày khác không? Không, nó chẳng có gì để nói cả. Không ư? Dạ, em không bao giờ như David được. Em đâu cần phải như David. Thầy sẽ không thích đâu. Chuyện em biết toàn là chuyện đường phố. Những chuyện xảy ra trên đường phố nhà em. Ừ, thế thì em hãy viết về đường phố nhà em. Em không viết được. Toàn là ngôn ngữ bậy bạ thôi mà. Clarence, hãy nói thầy nghe thử một từ mà thầy chưa từng biết. Một từ thôi. Nào, Clarence. Nhưng em tưởng là chúng ta phải dùng thứ tiếng Anh đứng đắn. Cứ dùng thứ tiếng Anh nào em thích, miễn là em viết ra được trên giấy. Ngày thứ sáu sau đó, nó sẵn sàng đọc. Những em khác đứng đọc, còn nó muốn ngồi. Nó nhắc tôi là bài của nó có thứ ngôn ngữ vỉa hè. Tôi có ngại gì không? Tôi đáp không có gì của con người là lạ lẫm với tôi. Rồi tôi bảo nó, tôi không nhớ câu này của nhà văn Nga nào. Nó nói thế ạ. Rồi bắt đầu đọc bài của nó viết về chuyện các bà mẹ trên đường nhà nó đã đối phó với một tay bán ma túy như thế nào. Họ đòi hắn phải cuốn gói khỏi con đường này, nhưng hắn bảo hắn phải kiếm sống chứ, và họ nên xéo đi cho hắn nhờ. Thế là một đêm nọ, sáu bà đã tóm cổ hắn, lôi tới một bãi đất trống. Họ làm gì với hắn ở đó thì Clarence không được biết, nhưng có nghe đồn. Nó không thể thuật lại tin đồn, dù nếu được phép, vì sẽ phải dùng thứ ngôn ngữ quá thô lỗ đối với học sinh trường Stuyvesant. Nó chỉ có thể kể rằng một trong các bà mẹ kia đã gọi xe cấp cứu, nên tay bán ma túy mới không bỏ mạng ở bãi đất trống kia. Cảnh sát có đến, dĩ nhiên rồi, nhưng chẳng ai biết gì để mà khai, và chắc là cảnh sát cũng hiểu thôi. Trên đường phố của Clarence, người ta sống như thế đấy. Im lặng. Rồi, wow, chúng vỗ tay ào ào. Clarence ngả lưng vào thành ghế, đưa mắt nhìn David là người vỗ tay nồng nhiệt nhất. David không nói, ô mẹ kiếp. Nó biết vừa rồi là giây phút vinh quang của Clarence. Chúng muốn biết, anh chàng kỳ quặc nào đứng trước cửa lớp thế kia. Anh ta trắng bệch, khật khừ say thuốc, trông như xác chết. Anh ta có thể gọi tôi là Frank được, nhưng không. Anh chào thầy Marcotte, tỏ lòng kính trọng thầy giáo. Tôi bước ra ngoài hành lang để gặp anh ta một lát. Anh ta giải thích rằng tình cờ đi qua đây, nhớ đến tôi, không biết lúc này tôi mạnh khỏe ra sao. Với lại, anh ta đang cạn tiền, không biết tôi có thể giúp được tí tiền lẻ nào chăng. Anh ta rất trân trọng lòng thân ái của tôi trong quá khứ, và tuy khó có khả năng đền đáp được, nhưng anh ta sẽ mãi mãi nhớ đến tôi với tình cảm nồng nàn. Anh ta rất vui được ghé thăm tôi, để thấy tuổi trẻ của nước Mỹ, những thanh niên tuyệt vời trong lớp này, được những bàn tay tràn đầy năng lực và hào phóng của tôi chăm sóc. Anh chàng cảm ơn tôi, hy vọng sớm gặp lại tôi tại quán Montero ở Brooklyn, cách căn hộ của anh ta vài con đường. Chỉ vài phút nữa thôi là số tiền $10 tôi dúi cho anh ta sẽ vào tay một gã bán ma túy trên quảng trường Stuyvesant thôi. Hân kỳ đấy, tôi bảo học trò. Mở bất cứ bài viết nào về văn học Mỹ đương đại hay thế hệ mệt mỏi, các em đều sẽ tìm thấy tên Herbert Hunky trong danh mục. Anh ta không có thói quen uống rượu, nhưng anh ta sẵn sàng để ta mời một ly trong quán Montero. Giọng anh ta trầm, êm và du dương. Anh ta không bao giờ tỏ ra bất lịch sự và ta khó có thể nghĩ rằng anh ta nghiện ma túy. Anh ta tôn trọng luật pháp nhưng không tuân thủ. Anh ta từng ở tù vì tội móc túi, cướp của, tàng trữ và bán ma túy. Anh ta là dân móc túi, lừa bịp, đĩ đực, dân chài gái và là văn sĩ. Anh ta được coi là người đã tạo ra từ thế hệ mệt mỏi. Anh ta lợi dụng người khác cho đến khi họ hết kiên nhẫn, hết nhẵn cả tiền và họ bảo anh ta, thôi đủ rồi nhé, hân kỳ. Xéo ngay lập tức. Anh ta hiểu và không hề thù oán. Anh ta chẳng để tâm. Thầy biết anh ta lợi dụng thầy, nhưng anh ta quen biết mọi người trong phong trào mệt mỏi và thầy thích nghe anh ta nói về Baroff, Kossow, Kiwak, Allen Ginsberg, Randenberg. Có lần bảo thầy rằng Ginsberg từng ví Hunky với Thánh Francis ở Assisi. Đúng, anh ta là một kẻ phạm pháp, sống ngoài vòng pháp luật, song anh ta chỉ ăn cắp để thỏa cơn nghiện, chứ không phải để kiếm trác. Hơn nữa, anh ta rất cân nhắc khi lấy cắp. Anh ta không bao giờ lấy những món nữ trang có vẻ là đồ gia truyền. Anh ta biết nếu để lại cho khổ chủ một món họ quý thì sẽ tạo được thiện cảm và họ sẽ bớt đau khổ vì mất những món khác. Nghĩa là việc này sẽ đem lại may mắn cho anh ta. Anh ta thừa nhận đã phạm mọi tội trạng, trừ tội sát nhân, thậm chí đã có lần định tự sát trong nhà của Rain ở Mazoka. Thỉnh thoảng cho anh ta 10 đô la thì thầy được bảo đảm không bị anh ta đột nhập vào nhà. Tuy anh ta nói rằng lúc này việc đột nhập vào tầng 1 cũng hơi quá sức của anh ta rồi và thường thì anh ta phải kiếm trợ thủ nếu biết có mối nào hấp dẫn. Kulauer Estai không thiếu những kẻ xung phong. Herbert Hunky không leo thang cứu hỏa và mắng xối nữa rồi. Có nhiều cách khác để đột nhập vào thành lũy cử người giàu, anh ta nói. Chẳng hạn, hẳn thầy không tin nổi rằng trên Park và Fifth có biết bao dân gác cổng và quản gia khác đời. Nếu tôi thỏa thuận được với họ, dàn xếp được chuyện thân xác tôi với thân xác họ, thì họ sẽ phất tay cho tôi vào ngay thôi. Có khi tôi còn được ngủ một giấc đẫy trong mấy căn hộ ấy nữa cơ. Thời vàng son ấy mà, khi tôi còn trẻ, tôi đã tự mình chào hàng như thế và làm ăn rất khâm khá. Cảm ơn. Có lần bị một tay gộc trong giới bảo hiểm bắt quả tang, tôi đã cầm bằng sẽ ngồi tù một năm rồi đấy chứ. Nào ngờ hắn gọi vợ mang rượu martini. Cuối cùng ba chúng tôi quần thảo một trận thật tuyệt trên giường. Chà, một thời oanh liệt. Hồi đó chúng tôi chưa thật là dân đồng tính luyên ái đâu. Mới khác đời thôi. Hôm sau trên bàn tôi có một bức thư phản đối ký tên một bà mẹ. Bà không chịu tiết lộ tên vì e tôi chút giận lên con gái bà. Bà cho biết rằng đi học về cô bé đã kể cho cả nhà nghe về gã hôn kỳ đê tiện nọ. Theo như con gái bà kể thì hắn hoàn toàn không thể là một hình ảnh gây cảm hứng cho giới thanh thiếu niên Mỹ được. Bà biết có những kẻ như thế bên lề xã hội Mỹ, nhưng chẳng lẽ tôi không thể tìm được những khuôn mặt xứng đáng hơn, điển hình cho cái chân và cái thiện ư? Những người như Eleanor Glynn hay John McQuan chẳng hạn. Tôi không thể phản ứng về bức thư, thậm chí không thể nói với cả lớp được vì ngại con gái bà sẽ khó xử. Tôi hiểu nỗi âu lo của bà mẹ, nhưng nếu đây là lớp dạy sáng tác dính sơ sơ tới văn học, thì đâu là giới hạn cho thầy giáo. Nếu học sinh, nam hay nữ, viết chuyện về sex, thì tôi có được cho phép đọc bài viết ấy trong lớp không? Sau bao năm dạy cả nghìn thanh thiếu niên, nghe chúng nói và đọc bài làm của chúng, thì tôi biết rằng bố mẹ chúng có một quan niệm quá đáng về sự ngây thơ vô tội của con cái. Hàng nghìn học trò này từng là những người phụ đạo của tôi đấy. Tôi dọ dẫm quanh vấn đề này mà không đả động gì đến Hunky. Các em hãy nhìn cuộc đời của Malory, Nash, Swiss, Whelan, Baudelaire, Rimbaud, chứ chưa nói đến những kẻ đáng phỉ nhổ như Byron và Shelley, tới tận Hemingway sống phong túng với đàn bà và rượu, hoặc Faulkner uống cho tới chết ở Oxford, Mississippi. Hay là nghĩ tới Anna Sexton đã tự sát, Sylvia Plath cũng thế luôn, và John Berryman đã nhảy cầu tự tử. Chà, tôi đúng là rành rẽ những chuyện u ám. Lạy Chúa, Marcot ơi, đừng làm tình làm tội lũ trẻ nữa. Tốp lại đi, cứ để mặc chúng. Chúng sẽ về tới nhà mà. Nếu chúng không vẫy đuôi, thì đó là tại vì mấy chuyện nhảm nhí của ông thầy anh Văn đã khiến chúng bị tê liệt đấy. Những học sinh chuyên cần giơ tay hỏi tôi sẽ cho điểm chúng thế nào trong học bạ. Vì rốt cuộc, tôi không bắt chúng phải làm bài thi như bình thường, không làm trắc nghiệm, không điền vào chỗ trống, không hỏi đúng hay sai. Phụ huynh nào quan tâm đều sẽ hỏi. Tôi bảo chúng, các em hãy tự cho điểm mình đi.
Sao ạ? Làm sao chúng em tự cho điểm mình được chứ?
Các em vẫn luôn tự cho điểm đấy thôi. Chúng ta đều làm thế cả. Tự cho điểm là một quá trình liên tục. Hãy tự vấn lương tâm, các em ạ. Hãy thành thật đặt cho mình câu hỏi. Ta học hỏi được gì không sau khi đã đọc những cách nấu ăn như thể đọc thơ, thảo luận về Little Bo Peep như thể đó là một bài thơ của Eliot, tìm hiểu ý nghĩa sâu xa của bài điệu vals của cha tôi, hay nghe James Daniel kể về bữa ăn tối của hai bạn này ăn uống linh đình ở quảng trường Stuyvesant, đọc các bài phê bình quán ăn của Mimi Sheraton. Thầy nói thế này nhé, nếu các em không học hỏi được gì cả từ những việc vừa nói thì hoặc các em đã ngủ gật trong lúc Michael chơi violon thật tuyệt vời và Palm thổi bản tụng ca cho món vịt, hoặc, mà điều này hoàn toàn có khả năng, các em ạ, thầy là một nhà giáo tồi.
Chúng reo lên. Vâng, đúng thế, thầy là một nhà giáo tồi.
Chúng tôi cười ồ vì điều đó đúng phần nào, vì chúng được phát biểu tự do và vì tôi hiểu đó là chúng nói vui. Những em chăm chỉ không hài lòng. Chúng bảo rằng ở những lớp khác, các thầy cho học trò biết cần phải học những gì. Thầy dạy và học trò học. Rồi thầy cho bài thi và học trò được điểm tương xứng. Những em chăm chỉ nói rằng, chúng sẽ hài lòng nếu biết trước cần học những gì để chúng chuyên cần học cái đó. Chúng nói rằng, trong lớp học này, học sinh không bao giờ biết cần học gì, thành ra làm sao chúng học và tự cho điểm mình được. Trong lớp này, học sinh không biết ngày tới sẽ xảy ra chuyện gì. Câu hỏi lớn đặt ra là, cuối khoa học, thầy giáo làm sao cho điểm?
Thầy cho các em biết thầy cho điểm thế nào nhé.
Trước hết, các em hiện diện như thế nào? Cho dù các em chỉ ngồi yên ở cuối lớp, ngẫm nghĩ về các buổi thảo luận và các buổi đọc, thì chắc chắn các em vẫn học được gì đấy. Hay là các em có tham gia không? Những thứ sáu các em có lên đứng đây đọc không?
Đọc gì cũng được.
Chuyện, tiểu luận, thơ, kịch. Ba là các em có phát biểu ý kiến về bài làm của các bạn không? Bốn là, cái này hoàn toàn tùy thuộc vào các em. Các em nghiền ngẫm về kinh nghiệm này và tự hỏi mình đã học được gì. Năm là, các em có chỉ ngồi đấy mơ màng không? Nếu có thì hãy tự cho điểm mình đi.
Tới đây, thầy giáo trở nên nghiêm trang đặt câu hỏi lớn. Nói chung, giáo dục là gì? Chúng ta làm gì trong trường này?
Các em có thể nói rằng, các em muốn tốt nghiệp để lên được đại học, chuẩn bị sự nghiệp. Nhưng các em thân mến ạ, còn hơn thế nữa cơ. Thầy đã phải tự hỏi mình làm cái quái quỷ gì trong lớp này. Thầy đã lập cho mình một phương trình. Bên trái tấm bảng, thầy viết một chữ S, bên phải một chữ T. Thầy vạch một mũi tên từ trái sang phải, từ sợ hãi sang tự do. Thầy không nghĩ rằng có ai đạt được tự do hoàn toàn, nhưng điều thầy cùng làm với các em là xua tan nỗi sợ hãi vào một góc. Chiếc xe thời gian chắp cánh vỗ ảo ảo bên tai, còn con chó săn của thiên đình bám sát gót anh. Anh già dần rồi, nhưng vẫn là gã mích, ba hoa giả dối chuyện suối bảy và khuyến khích tụi nhỏ viết văn, dù anh biết giấc mơ trở thành văn sĩ của anh đã lụi tàn. Anh hãy lấy điều này để tự an ủi. Sẽ có một ngày, một trong những học sinh có năng khiếu của anh đoạt giải National Book Award hay giải Pulitzer, rồi anh được mời dự lễ và trong diễn tử cảm ơn tuyệt tác, cậu ta hay cô ta sẽ nói rằng được như thế là nhờ anh. Người ta sẽ yêu cầu anh đứng lên. Anh sẽ nhận được lời hoan hô nồng nhiệt của quan khách. Đó sẽ là giây phút hạnh phúc của anh, là phần thưởng cho hàng nghìn bài anh dạy, hàng triệu từ anh đọc. Người được giải thưởng ôm choàng anh, rồi bóng anh sẽ lại khuất trong những đường phố New York. Mr. Chips nhỏ bé già nua sẽ lại khó nhọc leo cầu thang lên căn hộ của mình. Ở đó, sẵn một ổ bánh mì trong chạn, một bình nước trong tủ lạnh và một bóng đèn có số watt khiêm tốn đu đưa trên chiếc giường đơn. Vở kịch lớn của nước Mỹ là sự đụng độ giữa tuổi thanh niên và trung niên. Hormone của tôi yêu cầu có được một chảng trưa yên tĩnh trong những cánh rừng, còn hormone của đám thanh niên thì đòi được náo nhiệt, phô trương. Ngày nay, chúng không muốn bị thầy cô hay cha mẹ làm tình làm tội nữa. Tôi cũng đâu muốn bị chúng gây phiền toái. Tôi không muốn nhìn thấy chúng hoặc nghe chúng nói.
Tôi đã phung phí những năm tháng đẹp nhất đời mình để dạy dỗ đám choi choi mồm loa mép dài. Quãng thời gian dạy học ấy, tôi có thể dùng để đọc hàng nghìn quyển sách. Tôi có thể lang thang khắp thư viện trên con đường 42nd, leo lên hướng này, đi xuống phía kia. Ước gì chúng xeo hết cả đi. Tôi không thấy hứng thú gì cả. Nhưng lại có những ngày khác, tôi lóng lòng lên lớp. Tôi sốt ruột chờ ngoài hành lang. Ông Ritterman ơi, nhanh lên, kết thúc bài toán vớ vẩn của ông đi thôi. Tôi có mấy chuyện cần nói với học trò. Một cô giáo trẻ dự bị ngồi cạnh tôi trong căng tin. Cô sẽ là giáo viên chính thức kể từ tháng 9. Cô hỏi tôi có thể khuyên cô điều gì không? Cô hãy tìm điều mình thích mà làm. Nói gọn là như thế. Tôi thừa nhận, không phải lúc nào cũng yêu nghề dạy học. Có lúc tôi bị hững. Cô hay anh, một thân một mình, mỗi ngày dạy 5 lớp, toàn bọn choi choi cả. Một đơn vị năng lượng, chọi với 175 đơn vị năng lượng, 175 quả bom nổ chậm, thì cô phải tìm tự cách cứu mình thôi. Có thể chúng mến cô đấy, thậm chí chúng thương cô nữa, nhưng chúng còn trẻ, và sứ mạng của tuổi trẻ là gạt bỏ người già ra khỏi hành tinh này. Tôi biết nói thế là cường điệu, nhưng chuyện này thật chẳng khác một võ sĩ quyền Anh leo lên võ đài hay một người đấu bỏ ra đấu trường. Cô có thể bị đánh đo ván hay bị húc lòi ruột và thế là chấm dứt sự nghiệp nhà giáo. Nhưng nếu trụ được, thì với thời gian, cô sẽ học được nhiều mánh khóe. Thật không dễ đâu, nhưng cô phải làm sao để thoải mái được trong lớp. Cô phải ích kỷ. Trên máy bay, người ta dặn dò cô rằng nếu thiếu dưỡng khí thì cô cần đeo mặt nạ có ống dưỡng khí cho mình trước hết, dù bản năng bảo cô hãy cứu đứa con. Lớp học là một nơi đầy bi tráng. Cô sẽ không bao giờ biết cô đã làm được gì hay ảnh hưởng được gì cho hàng trăm đứa học trò đến rồi đi. Cô thấy chúng rời lớp học, mơ màng, buồn tẻ, giễu cợt, trầm trồ, cười nói, hoang mang. Sau vài năm, con người cô sẽ tự phát triển một thứ anten. Cô có thể biết mình sẽ gần gũi được chúng hay khiến chúng xa cách. Đó là sự giao cảm, là tâm lý, là bản năng của loài thú. Cô và đám trẻ cùng chung số phận, hễ còn muốn làm nhà giáo thì không chạy đâu cho thoát. Đừng mong được trợ giúp từ cấp trên là những người đã thoát khỏi chuyện dạy học. Họ bận đi ăn trưa và ngẫm nghĩ về những chuyện cao xa hơn. Mặc xác cô với lũ trẻ. À, chung reo rồi kìa. Chào cô nhé. Cô hãy tìm ra điều mình thích mà làm. Trời tháng tư có nắng ngoài kia. Tôi tự hỏi mình, còn được bao nhiêu tháng tư, bao nhiêu ngày nắng nữa. Tôi chợt cảm thấy mình chẳng còn gì để nói với các em học sinh trung học ở New York về viết văn hay về gì khác. Tôi không giảng rõ ràng mạch lạc được nữa rồi. Tôi từng nghĩ mình muốn hưởng đời trước khi rời khỏi thế giới này mà. Tôi là ai mà dám dạy viết văn khi chưa từng viết, chứ chưa nói đã xuất bản một quyển sách. Mọi điều tôi nói, mọi điều tôi ghi chép trong sổ chẳng đi tới đâu. Chẳng lẽ học trò tôi không thắc mắc về điều này ư? Chẳng lẽ chúng không tự hỏi sao ông ấy nói như thanh phán về chuyện viết văn khi bản thân ông ấy chưa từng viết? Đã đến lúc về vườn, sống cuộc đời thầy giáo hưu trí không lấy gì làm sang trọng. Tôi sẽ đọc sách bù cho 30 năm qua, không có thì giờ. Tôi sẽ ngồi hàng giờ trong thư viện đường 42nd, là nơi tôi thích nhất ở New York. Tôi sẽ đi dạo trên đường phố, uống một ly bia ở quán đầu sư tử, trò chuyện với DC, Dugan, Hamill, học chơi guitar và chăm bài hát để gảy đàn, sẽ đưa Maggie, con gái tôi, tới ăn ở quán Village và ghi chép nguệch ngoạc vào sổ tay. Có thể sẽ dùng tới. Tôi xoay sở được. Khi Guy Light mua một cái dù để đi học vào một ngày tuyết tan nhão nhuyết, thì em đang học năm thứ hai. Ở tầng 1, em gặp một người bạn cũng mang dù. Hai người dùng dù đấu kiếm chơi, rồi người bạn trượt chân, mũi dù đâm vào mắt Guy, khiến em bị liệt một bên người. Em được đưa vào nhà thương Best Israel, ngay bên kia đường, và từ đó bắt đầu cuộc hành trình dài của em, từ thành phố này tới thành phố khác, từ nước này tới nước khác. Em được đưa sang cả Israel, nơi mà chiến tranh đã khiến nước này dẫn đầu thế giới về điều trị thương tích. Guy trở về trường, trên xe lăn, và một miếng vải đen che mắt. Sau một thời gian, em tự chống gậy đi được trên hành lang. Cuối cùng, em bỏ luôn gậy, và người ta sẽ không biết em bị tai nạn nếu em không đeo miếng vải đen che mắt và một cánh tay nằm vô dụng trên bàn.
Gai ngồi trong giờ học cuối, lắng nghe Rachel Besten phía bên kia lớp đang nói về môn thơ em học với bà, Cosilla.
Em thích môn thơ, cũng như cách bà Cosilla dạy, nhưng theo em thì thật phí thì giờ.
Có gì để viết khi mọi chuyện trong đời em đều tốt đẹp? Cha mẹ em hạnh phúc và thành công, em là con một và chuẩn bị vào Harvard, sức khỏe hoàn toàn tốt.
Tôi bảo em nên thêm sắc đẹp vào danh mục những thứ hoàn toàn mà em sẵn có.
Em mỉm cười, nhưng câu hỏi vẫn là, em viết gì bây giờ?
Một em nào đó nói, tớ muốn có được nỗi ưu tư của bạn đấy, Rachel ạ.
Em lại nhoẻn miệng cười.
Gai kể về kinh nghiệm của mình trong 2 năm qua. Dù gian khổ rất nhiều, song em không tiếc nuối gì hết thảy. Qua hết nhà thương này đến nhà thương khác, em đã gặp bao người thương tật, bệnh hoạn, song họ âm thầm chịu đựng. Em nói rằng, những điều này đã khiến em nhìn tai nạn của mình dưới một góc độ khác.
Không, em không tiếc nuối gì hết thảy.
Đó là giờ học chót của các em trong niên khóa, cũng là giờ cuối cùng trong đời thầy giáo của tôi. Có những giọt lệ sụt sùi và cả khâm phục trước câu chuyện Gai kể để chia tay, nhắc nhở ta hãy biết ơn những gì ta đang được hưởng.
Chuông reo. Các em ném hoa giấy lên người tôi, chúc tôi một cuộc sống tươi đẹp.
Tôi cũng chúc lại các em như thế. Tôi đi trên hành lang, người bám đầy hoa giấy.
Có em nào đó gọi với theo.
Thầy Marcotte ơi, thầy nên viết sách đi.
Tôi sẽ thử.